Chào mừng quý vị tới buổi ôn tập lần thứ hai. Bây giờ ngày hôm nay thì thầy dặn con là ôn tập về các bước chuẩn bị. Trong đấy có phần quán tưởng ruộng phước và bày biện bàn thờ. Thì như con chia sẻ lần trước thì tại vì là con xa nhà từ từ lúc từ năm 17 tuổi, cho nên là có những phần từ vựng tiếng Việt con không rõ lắm, cho nên là nếu dùng từ không chuẩn mong quý vị bỏ qua. Thì trong 6 bước chuẩn bị các bước chuẩn bị hành pháp thì trong sách trong quyển giải thoát trong lòng bàn tay của mình có nói là những cái bước chuẩn bị này nó vô cùng quan trọng. Nếu như mà bước chuẩn bị mà đúng thì cái phần hành pháp của mình nó cũng sẽ đúng, mà nó sẽ, tức là gọi là set the tone for the whole day, có nghĩa là khi mà cái bước chuẩn bị của mình mà đúng thì cả cái ngày hôm đấy mình hành pháp nó cũng đúng. Khi ở đợt vừa rồi khi mà con qua Cali để giúp thầy Hoàng Pháp ấy, thì thầy có nói là hay là có một câu thầy nói như thế này. Thầy nói là trong trong một trong những cái trong một buổi học ở Mỹ mà thầy dạy á, thì thầy có nói là cái câu đầu tiên khi mà mình ngủ dậy, cái câu đầu tiên mà phát ra mình phát ra ấy phải nên là một câu chú. Và thầy giải thích là bởi vì là khi mà mình mới ngủ dậy thì đầu óc của mình vẫn còn rất là mới, rất là sáng suốt, cho nên là cái câu mà câu mình nói đầu tiên ấy là nó rất là quan trọng. Nó sẽ quyết định cái suy nghĩ của mình trong suốt ngày đấy nó là như thế nào. Thì tương tự như thế, khi mà mình hãy trước khi mà mình thực hành pháp, những cái bước chuẩn bị này rất là quan trọng. Cái bước đầu tiên đấy là dọn dẹp nhà cửa và bày bàn thờ với các biểu tượng thân khẩu ý của Phật. Thế thì khi mà mình đọc trong cái quyển giải thoát trong bàn tay này, cái phần mà dọn dẹp nhà cửa có nói trong kinh Phật đấy có kể chuyện một câu chuyện về đường nhỏ được chứng ngộ bởi vì nhờ nhờ dọn dẹp chùa, đúng không ạ? Thì thầy nói là khi mà mình dọn dẹp nhà cửa là mình phải nghĩ là mình dọn dẹp tiêu trừ chướng ngại và mình tiêu trừ bám chấp và vô minh. Thế thì trải nghiệm của con thì con có là như thế này: cái động lực khi mà mình dọn dẹp nó rất là quan trọng, mà cái độ tập trung khi mà mình dọn dẹp nó cũng rất là quan trọng. Tức là khi mà mình dọn dẹp và lau chùi nhà cửa, cái đấy cũng là một pháp thực hành. Và bởi vì với cái hành động mà dọn dẹp lau dọn nhà cửa đấy, mình có thể tiêu trừ được các nghiệp xấu. Thế nhưng mà cái động lực và cái độ tập trung của mình khi mình làm rất là quan trọng. Thì mỗi năm thì thầy đều đến nhà con một lần khi mà thầy Hoàng Pháp tại Mỹ. Thế thì con để ý là bình thường hàng ngày thì ngày nào cũng dọn dẹp. Thế nhưng mà thường là không không có mơ từ những cái dấu hiệu tiêu nghiệp ấy. Thì đối với trải nghiệm của con thì giấc mơ mà con có về dấu hiệu tiêu nghiệp đấy là bay, rất là hay mơ bay. Nếu như mà tụng kinh tập trung, nếu như mà tụng kinh đều đặn thì hay là mơ thấy mình bay, hay là hành pháp nào đúng thì nếu như mà con mơ có một giấc mơ tiêu nghiệp nào đấy thì thường là mơ bay. Thế thì bình thường dọn dẹp nhà cửa thì thường không có mơ gì hết. Thế nhưng mà mỗi năm trước khi thầy tới, nếu như mà dọn dẹp mà với một mức độ tập trung cao độ mà mới tâm cực kỳ tôn kính, bởi vì mình dọn dẹp là bởi vì mình mời thầy tới á, thì tối hôm đấy đều là mơ thấy là mình bay, dù là vườn tược hay là bàn thờ hay là nhà cửa, tức là những cái chỗ nào mà thầy sẽ ngồi, thầy sẽ ở, hay là thầy sẽ con biết là thầy rất là thích con biết là thầy rất là thích là ngồi ngoài vườn á, dọn thì kiểu chỉ đi nhặt cỏ ấy, nhổ cỏ để cho vườn nó quang trông sạch đẹp thôi. Thì tối hôm đấy là mơ là mình bay. Thế tất nhiên là nếu như mà mình không có những cái giấc mơ tiêu nghiệp, ví dụ như là nôn mửa, tắm rửa hay là bay, không có nghĩa là mình không có dấu hiệu tiêu nghiệp. Để theo như thầy dạy thì đấy là ba ba dấu hiệu mình tiêu nghiệp. Thế nhưng mà nếu không có nghĩa là mình không tiêu nghiệp, mà thầy cũng có nói là khi mà mình hành pháp, hay là nhất là những cái hành pháp mà để tịnh hóa, tịnh hóa nghiệp chướng và tiêu trừ chướng ngại á, thì nếu như mà cơ thể mình cảm thấy nhẹ nhõm thì đấy cũng là một dấu hiệu tiêu nghiệp. Cho nên là nếu như mà quý vị không có mơ thì điều đấy không có quan trọng, đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ về về điều đấy. Cái ý mà con đang nói ở đây là con nhận thấy là trong trải nghiệm của con là cái động lực khi mà mình dọn dẹp nhà cửa nó rất là quan trọng. Nếu mà dọn dẹp chỉ bình thường thôi thì con không có mơ, thế nhưng mà khi mà con dọn dẹp với mức độ tập trung và với lòng kính trọng và hoàn toàn là chỉ bởi vì là để rước thầy về á, thì thường là con mơ là mơ tiêu nghiệp. Thế cho nên là trong quyển sách này có nói là đây là một cái pháp hành mình có thể làm hàng ngày. Khi mà mình dọn dẹp nhà cửa, mình cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Và tiêu trừ bằng cách nào? Đấy là khi mình dọn dẹp, mình phải khởi động lực. Là đây là mình dọn dẹp, tiêu trừ chướng ngại này, tiêu trừ những tức là tiêu trừ những nghiệp về thân khẩu ý, và đặc biệt là khởi động lực là dọn dẹp giống như là để rước Phật về vậy, thì nó sẽ có hiệu quả. Và bản thân con, trải nghiệm riêng của con thì chắc chắn 100% là có hiệu quả nếu như mà dọn dẹp với tâm và tâm trong sáng và tâm tôn kính, là đây là để rước thầy về. Rước thầy về giống như là rước Phật về, thì mặc dù là quý vị có thể là không rước thực sự, là không không phải là thực sự rước thầy về nhà, nhưng mà nếu như mà tâm khởi động tâm cũng y như thế thì cũng có được, thì cũng cũng có được lợi ích y như vậy. Và khi mà trước khi mình hành pháp thì thường là mình sẽ cầu nguyện ruộng phước và cũng cầu thỉnh cầu các đức Phật tới tới ngự ở nhà mình. Cho nên là quý vị cũng khởi tâm như thế khi mà mình dọn dẹp nhà cửa, là để mình dọn dẹp sạch sẽ với lòng tôn kính để rước các vị bổn sư và các đức Phật về. Tiếp theo đấy là bày bàn thờ với các biểu tượng thân khẩu ý của Phật. Thì tượng Phật là tượng trưng cho thân, sách hay kinh Phật là tượng trưng cho ý, và bảo tháp là con xin lỗi, sách thân Phật là tượng trưng cho khẩu và bảo tháp là tượng trưng cho ý. Thì bàn thờ của con cũng bày y như vậy, có tượng Phật, có quyển sách, bản sách Diamond Sutra là kinh kim cương, và có bảo tháp của Phật. Với cả đặc biệt nữa là nếu trong Deep Core của mình khi mà theo học thầy thì luôn luôn có một ruộng phước ở chính trung tâm, và có một bức ảnh của thầy. Thế thì trên bàn thờ của con có bày một bức ảnh, này là bức ảnh của thầy. Quý vị có nhìn được rõ không ạ? Quý vị có thấy bức ảnh này có gì đặc biệt không? Và lý do vì sao mà con có bức ảnh này không phải là bởi chỉ vì nó chỉ là bức ảnh của thầy, nhưng mà bức ảnh này có một cái rất là đặc biệt. Quý vị có nhìn thấy có hình tròn này ở trên 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 đầu thầy không ạ? Thì bức ảnh này là được chụp ở do các học học trò ở Đài Loan chụp. Đây là lần đầu tiên thầy tới Đài Loan giảng pháp, và trong cái buổi giảng pháp này thì thầy giảng về về Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế thì khi mà thầy giảng về Quán Thế Âm Bồ Tát thì trên đầu thầy mới hiện cái này là Mạn Đà La và học trò chụp lại. Đây là Mạn Đà La Quán Thế Âm. Chính vì thế cho nên là các con không biết là ở con chắc chắn là các anh chị ban tổ chức ở Việt Nam là có cái bức ảnh đấy. Ở Mỹ thì tất cả các bạn đều có cái bức ảnh này của thầy để trưng. Thì đấy, ở trên đối với học trò của Deep Core thì bởi vì là thầy cũng như là Phật vậy, cho nên là chúng con luôn luôn có một bức ảnh của thầy trên bàn thờ. Và đặc biệt là ở Mỹ, học trò ở Mỹ thì bọn con có bức ảnh này bởi vì đấy là một bức ảnh rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên thầy đi giảng pháp ở Đài Loan, và trên đầu thầy có hiện cái Mạn Đà La Quán Thế Âm đó. Đây là do học học trò của thầy Đài Loan chụp lại. Tiếp theo, phần tiếp theo đấy là bày đồ cúng, đầy đồ cúng trên trên bàn thờ. Thì cái phần này con sẽ nói qua thôi. Đấy là mình khi mà mình bày đồ cúng trên bàn thờ, thì trong quyển giải thoát cho lòng bàn tay đấy nó có một phần mà nói về bày nước cúng, một phần mà một trong những phần quan trọng nhất đấy là bày nước cúng. Thì trên bàn thờ đấy sẽ có 7 cốc nước, và khi mà bày 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 cái 7 cốc nước này thì xin lỗi quý vị một chút, hôm nay con đang bị cúm á, cho nên là có thể là nói không rõ một chút. Thì trên cái 7 cốc nước này đặt trên một hàng đặt trên một một đường thẳng. Thì trong quyển giải thoát bên trong bàn tay có nói là mình không bao giờ để cái cốc nước mà công đức trống, cốc nước không ở trên bàn thờ cả, mà mình phải đổ một chút nước vào trong đấy trước, sau đấy đặt trên bàn thờ, đặt một hàng 7 cốc thẳng hàng với nhau, sau đó đổ đầy nước. Thì có một lần mà con cùng đi với thầy Hoàng Pháp ở New York ấy, thì tới nhà một cái bạn này, thì bạn ấy thì có hai con nhỏ, cho nên là mà bàn thờ thì tại vì là cái hồi đó khi mà bạn ấy thuê cái căn hộ đấy thì không có chỗ mà để đặt bàn thờ lên cao, cho nên là bàn thờ của bạn ấy thì là một cái bàn mà đặt ở dưới đất chứ không phải là cái bàn thờ mà gắn trên cao. Vì là không có điều kiện, với khi mà mình đi thuê thì mình không thể mà đóng các thứ vào trên tường được, cho nên là cái cốc nước của bạn ấy là thường là bạn sợ con bạn ấy lên mà với á, thì bạn ấy là để một, bạn ấy đổ nước chỉ là một nửa thôi chứ không phải là đầy cho đến miệng. Thì nhưng mà khi thầy tới thì thầy bảo là cái cốc nước mà mình bày trên bàn thờ ấy thì luôn luôn nó phải đầy tới miệng, chứ không nên để nó vơi như thế này. Vơi như thế này thì nó tức là nó là cái biểu tượng, là bởi vì biểu tượng là gia đình mình sẽ không được đầy đủ, cho nên là luôn luôn đổ nước đầy mà tới miệng nhưng mà không được để tràn. Cái nữa, một điểm quan trọng nữa đấy là những cái cốc này phải đặt không quá xa nhau nhưng mà cũng không được quá gần nhau. Quá xa nhau thì mình sẽ bị xa thầy, quá gần nhau thì trong quyển sách nói là mình sẽ bị không được thông minh á. Thế thì có một lần con mới hỏi thầy là như thế nào là quá gần mà như thế nào là quá xa. Thì quá gần có nghĩa là những cái miệng cốc này mà nó chạm vào nhau như thế là quá gần, còn quá xa như thế nào là quá xa đấy là do cảm nhận của mình. Cho nên là khi mà mình đặt những cái cốc này để cúng dường trên bàn thờ đó thì đặt làm sao để nó không chạm vào nhau, nhưng mà đặt làm sao để quý vị cảm thấy những cái cốc này nó không quá xa nhau, và nếu như mà có điều kiện thì thay nước hàng ngày mà thay vào buổi sáng. Còn nếu như không có điều kiện để thay nước hàng ngày thì cũng không sao, nhưng mà tốt nhất đấy là thay vào buổi sáng. Có một lần thì con cũng hỏi thầy là nếu như mà không thay vào buổi sáng thì có sao không, mà tại sao lại phải thay vào buổi sáng. Thì nếu như không phải thay vào buổi sáng thì không có sao, thế nhưng mà theo như truyền thống thời xưa ở Đức Phật thì được Đức Phật ăn vào buổi sáng chứ không ăn quá ngọ, thế cho nên là chính vì thế cho nên là mình thay vào buổi sáng. Tức là buổi tối thì hạ nước xuống nhưng mà buổi sáng thì lại cúng nước chứ không phải là để nước cho tới sáng mai. Đấy là cách tốt nhất, nhưng mà nếu như mà nhiều khi mà mình không có điều kiện do bận rộn quá, ví dụ như con chẳng hạn, là con không làm được như thế, không làm được là buổi sáng cúng dường nước xong rồi buổi chiều hạ nước xuống xong sáng hôm sau lại cúng dường nước, bởi vì là cái lịch làm việc nó quá bận, cho nên là con chỉ có thể thay nước khi mà con cúng dường nước thôi. Hoa này, có quả này, có thể là có bánh kẹo, có sữa. Thế nhưng mà mình cúng cái gì, cái đấy là do điều kiện của mình, hay là cái đấy là do mình có những cái gì thì mình có thể cúng cái đấy. Nhưng mà trong giải thoát trong lòng bàn tay thì cũng nói là cúng nước là một trong những cái phần quan trọng nhất, bởi vì là chỉ cúng nước, riêng cúng nước thôi có thể cho mình có 7 lợi lạc khác nhau. 7 chén nước, 7 chén nước này sẽ là 7 chén nước mà 7 chén nước giống nhau. Bảy chén nước mà giống y như nhau. Nếu như mà 7 chén nước tức là 7 cùng 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 một cỡ, nhưng tất nhiên là trong sách không có nói là chén nước nó phải to nhỏ như thế nào, chỉ nói là có 7 chén nước thôi, thì trên bàn thờ của con là con có 7 chén nước nhỏ xếp thành một hàng thẳng nhau, và khi mà con cúng nước thì con đổ một chút nước, theo đúng trong sách là cầm cốc trên tay đổ một chút nước vào. lấy cái cốc đấy đặt lên bàn thờ. Ở dưới thì có một cái cốc khác, lại đổ một chút nước vào, lấy cái cốc đấy rồi đặt lên bàn thờ. Thì con không làm được như thế, cho nên là con đổ một chút nước vào 7 chén này, xong rồi con đặt từng cốc lên bàn thờ rồi đổ đầy lên. Thì đổ đầy và mình phải đổ đầy lên miệng miệng của cái cốc đó, thế nhưng mà không được để tràn. Thế bây giờ sau khi mà mình cúng dường xong và cúng dường với động lực trong sáng, thì mình bắt đầu xếp chân, ngồi xếp chân bằng hoa sen để bắt đầu thiền. Con nghĩ là lần trước như thầy nói đến phần cầu nguyện chỉ đến bước 4, cầu nguyện dụng phước thôi đúng không ạ? Thì sau đó là mình bắt đầu xếp cái cách ngồi như thế nào, thì cái phần đấy là thầy sẽ dạy sau. Còn khi mà mình ngồi thiền, khi mình bắt đầu ngồi để bắt đầu vào, sau khi mình chuẩn bị hết hết các thủ tục như thế, tức là dọn dẹp này, bày bàn thờ các biểu tượng thân khẩu ý của Phật này, bày đồ cúng dường mà bày một cách đẹp mắt. Sau đó bắt đầu xếp chân để xếp chân theo cách ngồi là có nghĩa nó gọi là cách ngồi theo Lotus position, là xếp chân theo hình hoa sen đúng không ạ? Và sau đó là cầu nguyện rụng phước. Thì trên cái rụng phước này là có hình của tất cả các vị Phật, cho nên là thường là khi theo theo như văn hóa của mình, thì khi mình cầu nguyện là mình chỉ cầu nguyện, ví dụ như là cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, mình cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là cầu nguyện Phật Dược Sư, hay là cầu nguyện Văn Thù Sư Lợi. Thế nhưng mà trên rụng phước này có tất cả các Phật, cho nên khi mà mình cầu nguyện với rụng phước phước là mình cầu nguyện với tất cả các Phật. Thì cái rụng phước này thì nó rất là lớn, mà thiền quán được để mà quán tưởng được tất cả những cái chi tiết dụng phước, thì đối với mình khi mình mới thực hành thì nó rất là khó. Mình chỉ cần tập trung vào vào ảnh ở phía giữa, đấy là ảnh của tổ Song Kapa. Thì thầy nói tập trung vào khuôn mặt của tổ Song Kapa là khi mà mình mới thực hành, thì tập trung vào khuôn mặt của tổ Song Kapa là dễ nhất. Và tổ Song Kapa này cũng tượng trưng cho vị đạo sư của mình, mà vị đạo sư của mình ở đây là thầy. Và mình quán tưởng dụng phước thì có trong bài ôn tập của ngày hôm nay thì con có được nói là con phải nói về về các đức tính của vị đạo sư, bởi vì một trong những cái phần mà rất là quan trọng khi mà theo thực hành pháp, bởi vì là đạo Phật là khoa học và mọi thứ đều phải có suy luận, cho nên là khi mình quyết định là mình theo một vị đạo sư nào thì mình cũng cần phải mình cũng phải có suy luận và mình phải có quan sát. Thế thì trong trong một buổi trong trong ở khi mà thầy ở tới New York, thì có một nhà xuất bản này mới làm cái buổi Dharma chat với thầy, có nghĩa là người ta phỏng vấn thầy, thì người mới hỏi là tức là thầy có một vị bản thân thầy cũng có một vị thầy vô cùng vĩ đại, và họ mới hỏi là làm thế nào mà thầy biết vị thầy của mình là vị đạo sư đúng, là vị đạo sư chân chính mà thầy theo. Thì thầy nói là thầy biết vị thầy của mình là đạo sư chân chính bởi sau sau khi mà thầy thầy debate, có nghĩa là sau khi thầy tranh luận với vị thầy của mình hàng ngàn giờ, và sau khi tranh luận với vị thầy của mình hàng ngàn giờ, thì thầy biết là thầy của mình là một vị đạo sư chân chính, là một vị đạo sư hoàn hảo. Thì đối với con cũng như thế, làm thế nào mà con biết thầy thầy Kang Sơ là vị thầy hoàn hảo và là một vị đạo sư chân chính, bởi vì rất nhiều năm mà con đi theo thầy, con trước khi mà con có em bé, thì hàng năm con đều đi theo thầy mà đi các bang khác nhau chứ không phải là chỉ có một bang, cho nên bởi vì là cứ mỗi năm mà con đi theo thầy và quan sát thầy, con biết thầy là một vị đạo sư hoàn hảo, một vị đạo sư chân chính. Và có ba để mà đạt được giác ngộ thì có ba yếu tố đúng không ạ? Giới định tuệ, thì vị thầy của mình cũng như thế, cũng phải có giới định tuệ. Và trong ba cái đấy thì cái quan trọng nhất đấy là trí tuệ. Tất nhiên là chỉ có trí tuệ thôi thì không thể là một vị đạo sư hoàn hảo, một vị đạo sư chân chính được. Thế nhưng mà trong ba cái đấy thì cái đầu tiên đấy là trí tuệ. Và khi mà nếu như mà quý vị mà chưa thực sự biết thầy Khang Sơ là ai thì quý vị nhìn thấy Khang Sơ thì quý vị có thể nghĩ là ồ đây là một nhà sư. Thế nhưng mà quý vị không biết là tức là thầy không chỉ có thông thạo tất cả những kiến thức trong trong Phật giáo, thầy thông thạo không phải là thầy thông thạo, thầy có một kiến thức thâm sâu về đạo Phật, mà không phải những chỉ có về đạo Phật mà về khoa học, lịch sử và văn hóa, thầy đều thấu hiểu hết. Và chỉ có đi theo thầy thì mới quý vị có thể thấy cái kiến thức của thầy nó sâu và rộng như thế nào. Mà con có một câu chuyện, con có một câu chuyện như thế này. Thế thì khi mà nói về đạo Phật, tức là trong cái buổi phỏng vấn của nhà xuất bản này ở Mỹ mà phỏng vấn thầy ạ, thì họ có nói về họ có hỏi về cách suy luận và tìm nhận đạo sư. Thì đầu tiên đấy là vị đạo sư đấy phải có kiến thức, bởi vì là vai trò của vị đạo sư cũng giống như là vị bác sĩ. Và nếu như mà khi mà quý vị có bệnh mà đi tìm bác sĩ thì quý vị phải tìm hiểu xem là bác sĩ này học ở đâu, có những bằng cấp gì, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy đạo sư cũng thế. Thế thì trong đấy thì thầy mới nói, thì bây giờ ví dụ như là mình đi đi tìm một vị bác sĩ để mổ chẳng hạn, mà vị bác sĩ này mổ này bảo là tôi thực hành ở trong rừng 30 năm, quý vị có để cho vị đấy mổ cho mình không? Tất nhiên là không. Cho nên là vị đạo sư của mình cũng như thế. Mà thầy Khang Sơ của chúng ta, tức là học vấn về đạo Phật của thầy vô cùng thâm sâu, mà thầy nổi tiếng trong cái hệ thống Phật giáo đấy là một vị đạo sư, một trong những vị đạo sư lỗi lạc. Tức là cái thời xưa mà khi mà thầy học thạc sĩ, mà thầy tốt nghiệp thạc sĩ là thầy tốt nghiệp thủ khoa, tức là điểm thi của thầy là cao nhất trong cái khóa đấy của thầy. Đến khi mà thầy đạt được tiến sĩ, thầy cũng tốt nghiệp thủ khoa, điểm của thầy cao nhất trong toàn khóa của thầy, và thầy là vị sư trẻ nhất trong lịch sử, chỉ sau Đức Đạt Lai Lama là thứ 14, là vị đạo sư mà đạt được cái bằng cấp cao nhất trong cái trong trong Phật giáo, tức là tương đương với bằng tiến sĩ ở tuổi 27. Đức Đạt Lai Lama thứ 14 thì đạt được cái học vị đó ở tuổi 20, ở tuổi 24. Còn thầy của chúng ta là trẻ nhất trong lịch sử, chỉ sau sau Đức Đạt Lai Lama là ở tuổi 27. Và sau đấy thì thầy trở thành phó viện trưởng của Thượng viện Mật tông Gito. Để mà đạt được cái vị trí đấy thì tất cả những vị sư mà được gọi là được tiến cử ấy ạ, cũng phải qua một kỳ thi, và thầy là người mà lọt qua cái kỳ thi đấy, được chọn làm phó viện trưởng. Và bây giờ thì thầy thành viện trưởng của Thượng viện Mật tông Kitô. Nó là hai cái thượng viện Mật tông mà quan trọng nhất trên thế giới, tức là tất cả những nhà sư nào mà muốn hoàn thành cái khóa học về Phật pháp của mình, là cái năm cuối cùng là phải đưa đến cái thượng viện Mật tông Kitô này. Nếu như mà không thông qua một năm mà đào tạo ở Thượng viện Mật tông Kitô thì không được coi là đã hoàn thành khóa học Phật giáo. Thì hiện giờ thầy là viện trưởng của Thượng viện Mật tông Kitô đó, và thầy cũng là viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử của cái Thượng viện Mật tông Kitô này. Mà trong hệ thống Phật giáo của chúng ta thì thầy Khang Sơ của chúng ta là nổi tiếng là tranh luận giỏi. Cái nữa, tức là con có một cái trải nghiệm như thế này. Quý vị có biết là có một vài quý vị ở đây biết là có một cái bảo tàng nghệ thuật rất lớn ở New York. Nó là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, mà họ có một cái ảnh của vị Mahakala, tức là Thangka, là một cái ảnh rất lớn. Nó phải cao, chiều cao nó phải bằng một gần một tầng của cái nhà ấy ạ. Là cái chiều dài, chỉ còn là cái chiều dài của cái ảnh này, nó phải cao bằng một tầng của cái nhà, nó rất là lớn. Cái bức thang ca này là nó phải vài vài trăm năm rồi, từ cái tuổi của nó là vài trăm năm rồi. Và bảo tàng nghệ thuật này ở New York sở hữu cái bức thang ca này trong vòng hơn hơn chục năm đổ lại. Mà tức là khi mà một cái bảo tàng nghệ thuật mà đã sở hữu một một tác phẩm nghệ thuật á, tức là cái tác phẩm nghệ thuật đấy thuộc về cái bảo tàng nghệ thuật đó, mà Thế thì khi mà thầy Khang Sơ trở thành phó viện trưởng của Kitô ấy, thì cái tại vì là cái Thangka này là về gốc là nó thuộc về Thượng viện Mật tông Kitô. Thế nhưng mà vì một lý do gì đấy thì cuối cùng là bảo tàng nghệ thuật này ở New York thì bây giờ nó sở hữu cái bức Thangka đó, thì thầy muốn đưa cái Thangka đấy về Thượng viện Mật tông Kitô để thờ. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều nói với thầy là điều đấy không thể xảy ra, bởi vì là nó có rất nhiều giấy tờ nó liên quan đến luật pháp, mà bởi vì đây là tài sản của một viện bảo tàng nghệ thuật rất là lớn, cho nên là nó rất là khó, rất là phức tạp. Mọi người đều nói với thầy là không thể. Thế nhưng mà hơn một năm nói chuyện với các luật sư này, với tất cả những người chịu trách nhiệm ở cái bảo tàng đấy, mà tức là cái đội ngũ mà chịu trách nhiệm với cho cái bức nghệ thuật đấy, rất là nhiều người. Có lần là con có một vài lần là con tức là nhiệm vụ của con đấy là mỗi lần là thầy mà tham dự một cuộc họp nào thì con cũng phải tham dự theo để ghi chép, để nếu như mà họ cần cái gì họ nói với con thì con phải báo cáo lại với thầy. Thì con được ngồi ở cái buổi họp đấy, và khi mà những cái câu chuyện họ nói thì con không hiểu cái gì cả. Thế nhưng mà thầy hiểu hết. Với cả đầu tiên ý, thì các luật sư, những vị luật sư mà đại diện cho viện bảo tàng này thì nói là không, không được. Không thể đưa cái bức ảnh này về Thượng viện Kitô Mật tông được, đây là tài sản của viện bảo tàng. Thế nhưng mà sau hơn một năm trò chuyện thì thầy đưa được cái bức ảnh đấy về Thượng viện Mật tông Kitô mà không tốn một đồng nào. Quý vị có biết là để mà đưa được cái bức ảnh mà to như thế từ Mỹ mà về Ấn Độ, nếu như mà chỉ trả trả cái tiền mà để chuyên chở không thôi là mất bao nhiêu không ạ? 75.000 đô. Chỉ cái tiền chuyên chở thôi. Thế nhưng mà thầy đưa được cái bức ảnh này về tới Thượng viện Mật tông Kitô hoàn toàn miễn phí, không tốn một xu nào. Tức là trí tuệ của thầy thông hiểu về lịch sử, thầy có thể thông hiểu, thầy thông hiểu lịch sử, thầy thông hiểu về khoa học, thầy thông hiểu về luật và văn hóa và con người nữa, vô cùng sâu rộng. Cho nên là cái con gặp được gặp cái đội con được gặp cái người mà cúng dường cái dịch vụ mà chở chở cái bức bức ảnh này, cái bức thang ca. Con không nghĩ thang ca mà dịch ra ảnh là đúng, tại vì là nó rất là lớn mà bằng vải. Thì thang ca đấy, cái Mahakala thang ca đấy mà đưa về được Ấn Độ đấy, thì con được gặp cái người mà tức là cúng dường cái dịch vụ miễn phí á, thì cái vị này lại không phải theo đạo Phật, thế nhưng mà vô cùng ngưỡng mộ thầy Khang Sơ của mình, cho nên là ông ấy đồng ý chở chở cái bức ảnh này, tức là tốn 75.000, nhưng mà ông ấy đồng ý là đưa chuyên chở cái bức thang ca này về tới Ấn Độ miễn phí. Và ông ấy nói là ông ấy là học trò của thầy Khang Sơ, mặc dù là không theo đạo Phật, bởi vì thầy có thể thầy thầy của mình có khả năng tức là inspire, chuyển hóa mà cảm phục lòng người tới như thế để đưa được cái thang ca đó về đến Ấn Độ hoàn toàn miễn phí. Cái quá trình đấy nó rất tốn rất là nhiều công và rất nhiều cuộc họp giữa thầy và cái viện bảo tàng nghệ thuật này như thế này, nhưng mà sau hơn một năm thì thầy chuyển nó về được Ấn Độ. Nên là bây giờ ở nếu quý vị đến Thượng viện Mật tông Kitô là có một cái hồi hồi đó là khi mà con tham dự cái buổi họp họp đó ấy, để ghi chép cho thầy ấy, thì cái viện bảo tàng nghệ thuật này người ta có những cái điều kiện là khi nào thì trưng bày và khi nào không được trưng bày, cho nên là cái thang ca này không phải lúc cũng có, tức là người ta cũng cái viện bảo tàng nghệ thuật này là có những cái ra cái điều kiện đấy để bảo tồn cái thang ca đấy. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị tới thăm viện Mật tông Kitô là có cái thang ca Mahakala rất lớn, đấy là công sức của thầy Khang Sơ. Bây giờ nói về mình có giới định tuệ đúng không ạ? Đấy, bây giờ đấy là đầu tiên, đấy là mình nói về tuệ. Bây giờ nói về định, tức là về thiền định. Và vị đạo sư của mình cũng phải có một cái sức thiền định lớn. Không biết dùng từ như thế có đúng không, nhưng mà khi mà thiền định mà cái khả năng tập trung, khả năng thiền định của thầy mà lớn ấy, thì những vị thầy đấy sẽ bắt đầu có khả năng mà gọi là nhìn thấy những điều có thể xảy ra trong tương lai. Còn ví dụ có một câu chuyện như thế này. Năm đấy là 2018. Deep Core US chưa được hợp pháp hóa, mà những cái giấy tờ đấy vẫn còn trang trong quá trình là vẫn đang trong làm việc. Thì năm 2018 con mới đưa thầy tới một buổi giải pháp ở thành phố Laredo ở Texas. Thì trên cái con đường mà con lái xe đi tới cái buổi giảng pháp này thì thầy ngồi bên cạnh, thì thầy mới nói là Sandy, hôm nay sẽ có một cô tóc vàng có một cái kính râm rất to tới nghe giảng pháp của thầy. Khi mà con nhìn thấy cô đấy, cô con khi mà con nhìn thấy cô ấy thì con phải tới nói chuyện với cô ấy, bởi vì cô này sẽ là một người giúp cho Descartes được hợp pháp hóa. Thế thì con tới thì con mới hỏi thầy là thầy làm sao mà con biết là cô ấy trông như thế nào? Thì thầy bảo là cô ấy là cô ấy tóc vàng, cô ấy kính râm rất to. Con hỏi là thấy cô gầy hay là mập, thì thầy bảo cô ấy hơi mập một tí. Thế thì khi mà con ngồi trong buổi giảng pháp của thầy thì con rất là chăm chú quan sát xem là có cô tóc vàng nào mà bước vào thì mình phải để ý, mà có kính râm rất to là mình phải để ý để tới. Thế thì đúng là cái buổi giảng pháp đấy có một cô tóc vàng cô tới, và cô ấy tức là cô ấy sau khi một buổi giảng pháp thì cô mới lên bắt chuyện với thầy, nhưng mà con không nhận ra cô ấy bởi vì là cô không có cái kính râm to. Thế thì sau khi mà cô lên bắt chuyện với thầy thì thầy mới gọi con, thì thầy mới bảo con là thầy bảo Sandy, con lấy liên lạc của cô này, đây là cái cô tóc vàng mà thầy nói. Thế xong rồi thầy bảo nhưng mà sao cô không có cái kính râm to nhỉ, thì thầy hỏi. Thầy mới hỏi cô là có phải con có đeo một cái kính râm rất là to không? Thế cô bảo vâng đúng rồi, con có một cái kính râm rất là to nhưng mà con để trong xe, bởi vì là con nghĩ là con vào đây thì con phải bỏ kính râm ra. Thế cái cô này, và đúng y như lời thầy nói, là cô ấy là một thành viên vô cùng quan trọng trong đội ngũ tình nguyện của DeepCar US. Và cái thời đấy đội ngũ tình nguyện của DeepCar US thì không có ai cả, chỉ có một mình con, sau đấy là có thêm cô ấy. Mà con thì con không hiểu biết giấy tờ, nhưng mà cô ấy có kiến thức về giấy tờ của các tổ chức mà phi lợi nhuận đó. Cho nên là cô ấy là người mà giúp cho DeepCar US hợp pháp hóa những cái giấy tờ đấy. Và 2019 thì DeepCar US chính thức đi vào hoạt động theo về mặt pháp luật ạ. Thì đấy, đấy là ví dụ của một ví dụ của về thiền định của vị đạo sư, tức là khi mà vị đạo sư mà có sức thiền định rất là lớn thì có thể bắt đầu nhìn thấy những việc mà có thể xảy ra trong tương lai. Và thầy còn nói với con là tức là có nhưng mà khi mà mình nhìn thấy những cái việc đấy thì mình cũng phải có trí tuệ, phải có suy luận là làm sao mình biết đấy là những cái mình nhìn thấy, đấy là do mình tưởng tượng hay là do đầu óc mình chẳng qua là hoang tưởng thôi, hay là đấy thực sự là những cái hình ảnh có ý nghĩa trong tương lai. Thế thì nếu như mà đấy là chỉ do là đầu óc của mình, tức là mình có cái hình ảnh hoang tưởng thôi á, nó không phải là thật, thì mình sẽ không nhìn thấy cái vật ở đằng sau cái hình ảnh đấy. Tức là ví dụ như là hình ảnh hiện ra trước mắt mình như thế này, ví dụ con ngồi đây, máy tính của con ở phía trước, nếu như mà hình ảnh hiện ra trước mắt con không nhìn thấy cái máy tính nữa thì đấy chỉ là con đang bị hoang tưởng thôi. Còn nếu như mà hình ảnh hiện ra trước mắt nhưng mà vẫn nhìn được hết những cái đồ vật đằng sau á thì cái đấy là vision. Thì con không biết vision mà dịch sang tiếng Việt là như thế nào, nhưng mà vision với cả mình bị hoang tưởng nó rất là khác nhau. Vision là những cái mà có thể mà thực sự là sẽ xảy ra trong tương lai. Còn nếu như mà mình bị hoang tưởng là đấy là chỉ là do cái tâm trí mình tạo ra thôi. Thì khi mà cái năng lực thiền định mà lớn thì vị đạo sư sẽ có khả năng như thế. Hay là có một lần mà con đưa thầy về, đưa thầy tức là từ Laredo mà trở về San Antonio ở Texas á, thì sau khi ăn trưa xong thì thầy mới bảo con là hôm nay lái xe cẩn thận nhé. Tức là bởi vì là thầy nhìn thấy là con suýt nữa đâm vào con hươu. Thì đúng là khi mà trên đường về là khi về con bị mất con bị tức là con bị đi đáng ra là phải rẽ qua một cái exit là một cái đường tức là đi trên đường cao tốc. Exit là khi mà mình đi ra khỏi cái đường cao tốc đấy thì con đi con bị lỡ cái đường đi ra đấy, con phải đi theo đường khác. Mà khi đi theo đường khác thì đột ngột thì có một con hươu nó nhảy qua trước đầu xe. May là không đâm vào nó nhưng mà cũng suýt đâm vào con hươu thật. Thế đấy là phần về thiền định, tức là mình đã nói về tuệ và định, bây giờ nói về giới. Thầy Khang Sơ có một tức thầy Khang Sơ là một người, tức là khi mà thầy đã đặt ra một cái luật lệ gì thầy theo thầy thầy luôn thầy đi theo cái đấy, mà đi theo tức là rất nghiêm khắc khi mà đi thầy đi theo cái đấy. Và khi mà con làm việc với thầy thì tất cả những cái mà những cái gì mà liên quan đến công việc mà có thể ảnh hưởng tới người khác ấy, thì thầy luôn luôn thì thầy thầy luôn luôn là yêu cầu là phải làm việc rất là chính xác, cẩn thận, chi tiết, không được mắc lỗi, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà những cái việc mà liên quan tới ăn ở của thầy thì thầy lại rất là dễ, thầy rất là dễ dãi. Cái đấy là câu chuyện khác mà con sẽ kể xong. Thầy không có câu nệ nghi thức lễ nghĩa hay là ăn cái gì ở đâu. Có thế nhưng mà khi mà liên quan đến công việc thì thầy vô cùng nghiêm khắc, hay là liên quan đến giới thầy vô cùng nghiêm khắc. Và có một cái mà luật mà thầy đặt ra là tất cả những giáo pháp mà DevCon tổ chức là phải hoàn toàn miễn phí, không bao giờ, cho nên là thầy không bao giờ nhận cúng dường trong cái buổi giảng pháp đấy. Mà nếu như mà thầy tới giảng pháp ở nơi khác, ví dụ như là ví dụ ở New York có một cái nó là có một cái trung tâm Phật giáo Tây Tạng, gọi nôm na là như vậy, là trung tâm Phật giáo Tây Tạng. Khi mà người ta tổ chức thì người ta có thu vé vào cửa, nhưng mà cái đấy là việc khác, cái đấy là việc của người ta. Còn nếu như mà là DevCon tổ chức giáo pháp thì lớp học luôn luôn miễn phí, lớp học online miễn phí. Mà lớp học mà nếu như mà quý vị tới các buổi giảng pháp, mà tới cái địa điểm giảng pháp thì cái đấy cũng miễn phí, và thầy không bao giờ nhận cúng dường cho giáo pháp của mình. Còn lại có một câu chuyện như thế này, để con uống một chút nước cho giọng nó đỡ khàn một chút xong rồi con sẽ kể. Thế thì cái luật của thầy đặt ra đấy là giáo pháp của thầy luôn luôn miễn phí, thầy không nhận cúng dường cho giáo pháp của mình. Thế có một lần chúng con mới tức là chúng con mới tổ chức một cái buổi giảng pháp, nhưng mà cái địa điểm tổ chức là phối hợp với một chùa. Thì chùa này mới nói, tức là vị 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 chủ trì của chùa thì vị chủ trì của chùa thì rất là dễ thương, đây là động lực tốt. Tức là thầy thầy có một cái tranh thì thầy nói là thầy muốn đấu giá trong cái buổi giảng pháp đấy, và cái tiền đấu giá mà thu được thì thầy muốn cúng dường lại cho DevCon để hỗ trợ hoạt động hoằng pháp của thầy Khang Sơ. Thế nhưng mà thầy Khang Sơ từ chối, bởi vì giáo pháp của thầy phải hoàn toàn miễn phí, mặc dù là cái đấu giá của đấy nó có thể là không liên quan gì đến việc cúng dường cho giáo pháp của thầy. Thế nhưng mà đã là buổi giảng pháp của thầy thì hoàn toàn miễn phí, không có một cái hình thức mà thu phí hay là quyên góp, hay là thầy nói là kể cả khi mà đấu giá như thế, thế thì nó giống như là mình quảng cáo là thầy bảo giống như là có một lần thầy ở Ấn Độ thì người ta phát cho thầy cái SIM điện thoại ấy, người ta bảo dùng miễn phí. Thế nhưng mà dùng miễn phí chỉ dùng miễn phí vài phút sau, nếu mà muốn dùng tiếp thì phải bỏ tiền ra tiếp. Thì thầy bảo là nếu như mà đấu giá cái bức tranh đấy thì nó cũng như thế, cho nên là thầy từ chối, không có nhận tiền cúng dường. khi mà trong trong cái buổi giảng pháp của mình. Thế nếu như mà ai mà ví dụ quyên quyên góp vào cái quỹ từ thiện của thầy để phục vụ những cái để phục vụ những cái tức là những cái hoạt động mà để tổ chức cho quý vị như này ạ, phục vụ những cái hoạt động mà tổ chức ví dụ như là tổ chức các buổi pháp hội giáo pháp, tổ chức các hoạt động từ thiện ví dụ như là bếp yêu thương á, thì cái đấy là hoàn toàn riêng biệt, cái đấy thì được, nhưng mà cúng dường với thầy là thầy không bao giờ nhận. Mà cái tiền mà đã quyên góp để mà phục vụ cho quỹ Discord là thầy không bao giờ dùng riêng cho bản thân. Con có một câu chuyện như thế này, khi mà hồi đấy là cái hồi mà con đi theo thầy đi giảng pháp ở bang Tennessee, thì thầy có buổi giảng pháp vào buổi sáng và buổi chiều, có 2 tiếng giữa buổi giảng pháp buổi sáng và buổi chiều là để thầy nghỉ ngơi và ăn trưa thôi. Thì cái nơi giảng pháp này nó có gần một cái trung tâm mua sắm, thì con với thầy với cả thầy thầy thị giả mới đi vào trong cái trung tâm mua sắm đấy để ăn. Thì sau khi ăn xong thì còn chút thời gian thì mới đi đi vòng vòng để đợi quay lại cái nơi giảng pháp này thôi. Thì thầy đi qua một cái tiệm đi qua một cái tiệm này, là cái tiệm này nó ghi là nó sửa kính. Thế thì thầy mới bảo là ôi Sandy, ở đây nó sửa kính, mình có thể vào đây được không? Rồi thầy nói là thì thầy bảo là thầy có cái kính mà thầy cần phải sửa, tức là thầy có 2 cặp kính đúng không ạ? Thì cái cặp kính mà thầy hay dùng ấy thì nó rất là nhẹ, nó không làm thầy bị đau sống mũi, nhưng mà khi mà thầy phải dùng cái cặp kính sơ cua của mình á thì nó hơi nặng hơn một chút, cho nên là thầy bị đau sống mũi. Thì cái hồi đấy là cái cặp kính chính của thầy nó bị gãy. Thế là thầy mới nói con là con ơi, đi vào đây thì nhưng mà thầy cần phải sửa cái kính, thế nhưng mà con có thể trả tiền cho cái cặp kính sửa này của thầy được không? Tức là thầy nói là can you sponsor me, thế con có thể trả tiền cho cặp kính này thầy sửa được không? Bởi vì cái kính này là thầy dùng riêng cho thầy, cho nên là thầy không thể dùng tiền trong quỹ của Deepcard được. Nó không phải là phục vụ cho hoạt động hoằng pháp, mà đây là phục vụ riêng cho bản thân thầy, cho nên là thầy không thể dùng tiền cho cái quỹ của Deepcard được. Thì khi mà con thấy, tất nhiên là con rất hoan hỉ để giúp thầy sửa cái cặp kính đấy. Thế nhưng mà khi mà con nghe thấy đấy thì con rất là cảm động, bởi vì thầy Khang Sơ, tức là thầy theo giới đặt ra vô cùng chuẩn và thầy rất là nghiêm khắc, dù sai một chút cũng không được. Và khi mà con kể cái câu chuyện này trong lớp học của DeepCar US ấy, thì có những học viên cũng rất là xúc động, thì mới nói là mới hỏi là thế họ có thể cúng dường một phần tiền mà chỉ riêng phục vụ cho bản thân thầy, lợi ích của thầy được không? Thế thì con mới nói là ôi thế thì không, thế thì họ phải phải cầm cái tiền đấy, chứ còn không có đưa cho con cầm được, vì con không thể cầm cái số tiền mà cứ để riêng để dành như thế được. Thầy sẽ không có dùng như thế đâu, bởi vì thầy cực kỳ giản dị, thầy sống vô cùng giản dị. Khi mà thầy đi khắp nơi trên thế giới, tức là 1 năm thầy đi khắp nơi trên thế giới phải 6 8 tháng mà giảng pháp khắp nơi đấy, thì thầy xách một cái vali của thầy rất là nhẹ. Có một lần mà lần đầu tiên mà con xách cái vali của thầy lên để mà bỏ vào trong cốp xe ấy, thì con cứ nghĩ là ô thầy đi giảng pháp liên tục rất là lâu, bao nhiêu tháng, thì cái vali chắc là nó phải nặng, nhưng mà không, nó nhẹ như cái vali mà mình cái carry on, tức là cái vali mà mình mang lên máy bay thôi ạ. Thì mà thầy thầy vô cùng giản dị, thì trong vòng 10 năm mà con phục vụ thầy thì con chỉ có diễm phúc được trả tiền cho thầy, tức là trả tiền cho sửa kính cho thầy này, một cái nút tai, mà cái hồi đấy bởi vì là thầy bị đau tai do dùng cái headphone để giảng pháp nhiều quá, thì bác sĩ mới thầy bị đau tai thì bác sĩ nói là thầy không dùng cái đừng có dùng cái nút đấy nữa, cho nên là từ đấy trở đi thầy mới bỏ, thầy không không dùng nhiều. Còn trước đấy thì thầy dùng rất nhiều để nghe điện thoại và để giảng pháp. Thế bây giờ thầy chỉ dùng để nghe giảng pháp để quý vị nghe cho rõ thôi, chứ thầy không không dùng để khi mà nghe điện thoại nữa. Thì có mua được cho thầy cái nút tai đấy mà nó rất là rẻ thôi, chỉ có mấy đô thôi, với cả một đôi giày trong vòng 10 năm. Cho nên là những học viên mà nói là muốn cúng dường riêng cho thầy như thế thì con nói với họ là thế thì phải giữ hơi lâu đấy. Bởi vì là thầy rất là giản dị, và thì mà thầy khi sau khi mà sửa cái kính đấy thì mấy tháng sau thì cái kính đấy nó lại gãy nữa. Thế thì bọn con mới nói là thầy ơi, để bọn con mua cho thầy cái kính khác. Thầy bảo không, thầy sẽ dùng cái kính cũ này, thầy sẽ dùng đi dùng lại, thầy sẽ sửa đi sửa lại, bao giờ mà không thể nào sửa được nữa thì thôi, chứ thầy không mua kính mới. Đấy là luật mà thầy đặt ra và thầy theo đúng y như thế. Bây giờ cũng sắp hết giờ học rồi, nên con xin dừng dừng lại buổi học ngày hôm nay, để con cũng còn phải đi làm nữa. Nên là kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.